Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh Hằng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 21 tháng 10 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam vừa giới thiệu những gương mặt trẻ mới đảm nhiệm những chức vụ chủ chốt ở các tỉnh thành, trong đó có nhiều người là con cái của các lãnh đạo cấp cao. Nhận xét về sự kiện này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, thành viên của Diễn đàn Xã hội Dân sự, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS trước đây nói.
Tôi hoan nghênh những ông trẻ con ông cháu cha này, nếu mà ông cạnh tranh lành mạnh trong một hệ thống đa đảng.
Ngoài ra, chúng tôi còn có tin về việc cố vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc cam kết thắt chặt quan hệ với Việt Nam. Bắc Kinh cảnh báo sẽ phản ứng quyết liệt nếu tàu chiến Mỹ tiến gần các hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông. Thế nhưng, trước khi đi vào chi tiết các tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương và Linh Đan giới thiệu một số tin tức quốc tế quan trọng khác.
Lãnh tụ tối cao Iran chuẩn thuận hiệp ước hạt nhân.
Anh Quốc ký những hợp đồng kinh tế hàng tỷ đô la với Trung Quốc.
Ngoại trưởng Kerry đi Trung Đông để tìm cách hạ giảm báo động giữa Israel và Palestine.
Các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu và các nước Ban Căng họp khẩn về cuộc khủng hoảng di dân.
Sau phần tin tức là tường trình đặc biệt do thông tín viên Trần Nghị gửi về từ Houston, sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe Tấn Chương và Linh Đan trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Hôm nay, Tổng thống Bashar al-Assad trở về Syria sau chuyến thăm hiếm có đến Nga để gặp gỡ với Tổng thống Vladimir Putin và bàn về chiến dịch quân sự của Nga giúp cho quân đội của ông Assad bắt đầu cách nay 3 tuần. Ông Assad được biết là chưa ra khỏi Syria kể từ năm 2011, năm mà các lực lượng an ninh của ông đã đàn áp những người biểu tình ôn hòa và tình hình Syria đã biến thành nội chiến khiến ít nhất 240.000 người đã thiệt mạng. Trong cuộc họp hôm qua tại Moscow, ông Assad đã cảm ơn Tổng thống Putin về sự giúp đỡ của Nga. Ông nói nếu không có sự trợ giúp của Nga, khủng bố có lẽ đã lan rộng ra nhiều khu vực lớn hơn. Chính quyền Syria luôn xem các chiến binh nổi dậy là các phần tử khủng bố. Nga bị Mỹ và các nước khác lên án là đã nhắm mục tiêu vào phe nổi dậy chứ không tập trung chiến dịch oanh kích vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga loan báo Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày thứ Sáu sẽ họp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ở Vienna để bàn về tình hình tại Syria và sẽ có sự tham dự của các vị Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Nga cho hay ông Kerry và ông Lavrov đã mở một cuộc điện đàm do Hoa Kỳ khởi xướng, trong đó họ thảo luận về những chuẩn bị cho cuộc họp ở Vienna. Hôm qua, Nga và Hoa Kỳ đã ký một biên bản ghi nhớ cung cấp khung sườn để máy bay của hai bên giữ một khoảng cách an toàn trong khi hoạt động trên không phận Syria. Người phát ngôn ngũ giác đài Peter Cook không nói cho các phóng viên báo chí biết chính xác khoảng cách an toàn giữa máy bay của hai bên, nhưng ông nói rằng các phi công biết chính xác những quy định đó. Ông Cook cho biết có thể nói chắc chắn rằng bất cứ hành động nào được xem như là đe dọa hoặc thù địch sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận này. Ông Cook nói phía Nga yêu cầu không được công bố toàn bộ nội dung của bản ghi nhớ, nhưng ông nói rằng biên bản đó bao gồm các quy ước luôn duy trì thuật bay chuyên môn, sử dụng các tần số liên lạc được quy định rõ và lập đường dây liên lạc trên bộ. Ông nói liên lạc trên bộ được sử dụng như một phương tiện phòng bị trong trường hợp các liên lạc để bảo vệ an toàn trên không bị trục trặc. Biên bản ghi nhớ này áp dụng đối với tất cả các loại máy bay hoạt động trên không phận Syria, kể cả máy bay không người lái và chỉ áp dụng riêng cho Syria mà thôi. Thỏa thuận này không áp dụng cho bất cứ nước nào khác. Nga cần phải tuân thủ các quy định an toàn bay này. Ở Syria, ông Cook nói, chúng tôi không muốn thấy xảy ra những tính toán sai lầm. Các giới chức ngũ giác đài đã nhấn mạnh rằng các hướng dẫn trên không không nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận rộng rãi hơn về cách thức hai bên có thể hoạt động ở Syria. Các hướng dẫn này cũng không chứng tỏ Hoa Kỳ hậu thuẫn dưới bất kỳ hình thức nào và những gì Nga đang làm ở đó. Ông Cook nói, chúng tôi tiếp tục tin rằng các sức lực của Nga ở Syria là phản tác dụng và chế độ Assad sẽ chỉ làm cho cuộc nội chiến Syria tệ hại hơn.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Iraq hôm nay sẽ bắt đầu một tiến trình chọn ra một tư lệnh có thể giữ vai trò như một nhân vật chính để tổ chức tốt hơn các lực lượng khác nhau trong việc chống lại nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, Đại tướng Joseph Dunford, phát biểu hôm thứ Ba trong khi đi thăm Iraq rằng liên quân do Mỹ lãnh đạo cần một người có thẩm quyền cao nhất trong chiến dịch trên bộ để liên quân có thể phối hợp yểm trợ hiệu quả hơn. Trong lúc liên quân tiếp tục chiến dịch oanh kích, nhiều lực lượng khác nhau từ quân đội Iraq đến dân quân Syria, các lực lượng bộ tộc Sunni và lực lượng người Kurd chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo tại những mặt trận khác nhau với mức độ thành công khác nhau. Tựu chung nhóm nhà nước Hồi giáo vẫn bám giữ phần lớn lãnh thổ mà họ chiếm được cách đây hơn một năm. Tướng Dunford nói rằng ông không xem tình hình Iraq là một sự bế tắc và sẽ không bàn về thời biểu cụ thể cho chiến dịch. Thắng lợi mới đây nhất là việc chiếm lại thị trấn lọc dầu Beji ở miền bắc Iraq, nơi các giới chức quân sự Mỹ và Iraq nói rằng các lực lượng của Iraq đã chiếm lại quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn này sau hơn một năm giao tranh. Người phát ngôn quân đội Mỹ thiếu tá Mike Filanowski hôm thứ Ba tại Baghdad nói rằng 15.000 binh sĩ và dân quân Iraq đang kiểm soát thị trấn Beji và đẩy các hang ổ của quân thù ra khỏi khu vực. Đài truyền hình Iraq chiếu cảnh binh sĩ Iraq phất cờ trên các mái nhà ở thị trấn Beji, nơi đã bị các phần tử nhà nước Hồi giáo chiếm hồi tháng 6 năm 2014. Ngoài các cuộc họp với các nhà lãnh đạo chính phủ Iraq, Đại tướng Dunford còn gặp gỡ với lãnh đạo của khu vực Kurdistan ở Iraq, Tổng thống Masoud Barzani trong chuyến thăm Iraq để đánh giá tình hình của cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Tướng Dunford nói với ông Barzani rằng Hoa Kỳ và người Kurd có một kẻ thù chung.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang đi thăm châu Âu và Trung Đông trong nỗ lực giúp hạ giảm tình hình bạo động đang tăng cao giữa Israel và người Palestine đã làm hơn 50 người thiệt mạng. Ngoại trưởng Kerry nói, tôi nghĩ chúng ta cần phải hiểu rõ tình hình nhạy cảm hiện đang bao trùm khắp nơi để mà chúng ta phải hành động thận trọng. Theo tôi, Hoa Kỳ giữ một vai trò đặc biệt. Chúng tôi nhận lãnh trách nhiệm đó. Tôi nhận lãnh trách nhiệm đó và tôi trong đợi các cuộc họp này sẽ mở ra cơ hội kéo mọi người ra xa bờ vực và đi theo một con đường. Bởi vì mọi người đều hiểu rằng rốt cuộc cần phải có một giải pháp chính trị, cần phải tạo ra hai nhà nước chung sống với nhau trong hòa bình và hai dân tộc chung sống với nhau trong tương kính và trong an ninh và cần có sự lãnh đạo ở đó. Do đó, chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể trong khả năng của mình để xem có cách nào hạ giảm bạo động và tìm ra một con đường dẫn tới phía trước. Tâm điểm của chuyến công du của ông Kerry là các cuộc họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Thủ tướng Netanyahu quy cho ông Abbas là xúi dục bạo động.
President Abbas unfortunately has been fanning the flames. He said on September 16th, just a few days ago.
Ông Netanyahu nói Tổng thống Abbas đáng tiếc là đã châm thêm dầu cho ngọn lửa bạo động. Hôm 16 tháng này, ông Abbas nói rằng ông đón nhận, theo nguyên văn là mọi giọt máu đổ trên Jerusalem. Tổng thống Abbas đã không có một lời chỉ trích nào đối với 30 vụ tấn công khủng bố nhắm vào người Israel trong tháng qua và tiếp tục vinh danh những kẻ khủng bố như là anh hùng. Ngược lại, ông Abbas đã đổ lỗi cho phía Israel trong cuộc họp với Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaitė hôm thứ Ba. Tổng thống Abbas nói, tôi đã nói với Tổng thống Lithuania về những diễn biến mới đây, về tình trạng không thể chịu đựng được mà người dân của tôi phải chịu đựng vì hành động tiếp tục lấn chiếm và gia tăng khiêu khích của những người định cư, đã đẩy giới trẻ của chúng tôi vào chỗ bất mãn, thất vọng và áp lực trong bóng tối của chính phủ Israel bướng bỉnh và thiếu vắng một tương lai chính trị, căn cứ trên các giải pháp chính đáng của quốc tế để mở ra một cơ hội hợp lý cho hy vọng đạt đến hòa bình toàn diện. Trong mấy tuần qua, căng thẳng cao giữa người Israel và người Palestine, một phần là do nhiều người Do Thái đi vào khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người Hồi giáo. Đó cũng là địa điểm linh thiêng của người Do Thái mà họ gọi là núi đền.
Trong khi đó, lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei đã tán thành hiệp ước hạt nhân của nước này với các cường quốc thế giới, nhưng cảnh báo rằng thỏa thuận này có những điều mơ hồ và những yếu kém về kết cấu. Trong một bức thư gửi tới Thủ tướng Iran Hassan Rouhani được đọc trên truyền hình quốc gia, ông Khamenei nói những yếu kém đó có thể làm hủy hoại đất nước trong hiện tại và tương lai. Ông hối thúc các giới chức Iran cần thận trọng trong việc đề phòng với những sự không đồng nhất trong thỏa thuận này. Thỏa thuận này đã trở thành đề tài bàn cãi gay gắt ở Iran với những người theo đuổi quan điểm bảo thủ cho rằng các nhà thương thuyết của Iran đã nhượng quá nhiều sân chơi cho các cuộc thương thuyết. Trong các cuộc thương thuyết với Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, các nhà thương thuyết đã chung kết thỏa thuận này vào tháng 7. Một khi được thực hiện đầy đủ, nó sẽ dỡ bỏ tất cả các chế tài quốc tế liên quan đến hạt nhân đối với Iran để đổi lấy những kiềm chế nghiêm ngặt trong chương trình hạt nhân của nước này. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh cho chính phủ Mỹ bắt đầu chuẩn bị dỡ bỏ các chế tài đối với Iran. Ông cũng nói rằng Iran đã bắt đầu tiến hành phần của mình trong thỏa thuận là dỡ bỏ các máy ly tâm, giảm bớt các kho chứa uranium và lấp đầy lò phản ứng hạt nhân nước nặng bằng bê tông, tất cả để đảm bảo họ không thể tạo ra một vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã luôn nghi ngờ chương trình hạt nhân của Iran nhằm tạo ra một vũ khí hạt nhân. Iran khăng khăng rằng chương trình của họ chỉ nhắm cho các mục đích hòa bình như sản xuất năng lượng và nghiên cứu y học.
Hai nhà ngoại giao Trung Quốc thiệt mạng và một người khác bị thương trong một vụ nổ súng hôm thứ Tư tại một nhà hàng ở một thành phố thuộc miền Trung Philippines, theo các bản tin và cảnh sát địa phương cho hay. Cảnh sát cho hay Tổng lãnh sự Tống Vinh Hoa bị thương và hai nhân viên của ông thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại nhà hàng Lighthouse ở thành phố Cebu. Báo The Philippine Daily Inquirer tường thuật ông Tổng lãnh sự đang trong tình trạng ổn định và hai nghi can là hai vợ chồng đã bị bắt. Theo báo Philippine Sun Star, một phụ nữ Trung Quốc bị tình nghi đã thực hiện vụ nổ súng này. Chưa có tin nói về động cơ của vụ tấn công, giới hữu trách Trung Quốc không bình luận về vụ này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02808-056-03. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc cảnh cáo sẽ phản ứng quyết liệt nếu tàu chiến Mỹ tiến gần các hòn đảo đang tranh chấp trong Biển Đông. Thông tấn xã nhà nước Trung Quốc cảnh cáo rằng Hoa Kỳ sẽ phạm một sai lầm nghiêm trọng nếu Hải quân Mỹ xúc tiến các cuộc tuần tra gần các hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ trong Biển Đông. Tân Hoa Xã hôm nay nói rằng hành động đó có thể leo thang căng thẳng, dẫn tới những sự hiểu lầm nguy hiểm giữa quân đội hai nước và đẩy Trung Quốc tới chỗ phải phản ứng một cách tương xứng và quyết liệt. Căng thẳng đã tăng cao trong năm qua, trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và cho xây 3 phi đạo trên hòn đảo và bãi đá ở quần đảo Trường Sa trong các vùng biển mà Philippines và nhiều quốc gia khác, kể cả Việt Nam, cũng tuyên bố là thuộc chủ quyền của mình. Bắc Kinh nói các cơ sở mà họ xây là để dùng vào mục đích nhân đạo, đồng thời biện minh cho hành động của họ bằng cách tố cáo ngược lại rằng các nước khác, trong đó có Việt Nam, cũng đã xây dựng các cơ sở tại đó. Sau khi cuộc hội kiến giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở Tòa Bạch Ốc thất bại, không đưa ra một giải pháp cho cuộc tranh chấp lãnh thổ khu vực, Mỹ tuyên bố sẽ hành động để bày tỏ sự bất bình của Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hồi tuần trước cho biết là Mỹ có kế hoạch điều tàu vào vùng biển thuộc phạm vi 12 hải lý, cách các đảo mà Trung Quốc mới bồi đắp tại Trường Sa. Ông nhấn mạnh rằng vùng biển này là vùng biển quốc tế và Washington sẵn sàng bảo vệ quyền tự do hàng hải trong vùng biển này. Bắc Kinh thì một mực khẳng định là các cơ sở mà họ xây không được quân sự hóa và chỉ được sử dụng vào các mục đích dân sự để đảm bảo quyền tự do hàng hải cho các tàu bè qua lại. Một giới chức Trung Quốc mới đây còn nói rằng các ngọn hải đăng mà nước ông mới xây sẽ giúp việc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích là chiếc MH370. Phát biểu tại một diễn đàn an ninh cấp cao ở Bắc Kinh hôm 17 tháng 10, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Phạm Trường Long, tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bao giờ dùng vũ lực một cách thiếu suy xét ở Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Phạm nói rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ sử dụng vũ lực một cách liều lĩnh, ngay cả để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Ông nói, Trung Quốc sẽ cố gắng hết sức để tránh các cuộc xung đột, không mong muốn và sẽ tìm cách giải quyết tranh chấp và bất đồng với các bên liên quan thông qua đối thoại. Tuy nhiên hôm nay, Tân Hoa Xã nói rằng hành động của Mỹ điều tàu chiến gần các đảo Tân Tạo sẽ khiến cho Trung Quốc không còn một sự lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường khả năng phòng vệ. Cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc còn nói rằng lập trường cứng rắn của Washington đã khuyến khích Philippines, một đồng minh của Mỹ, đưa ra thêm những bước hành động có tính cách khiêu khích khác để thách thức Bắc Kinh. Manila đã nhiều lần lên án các công trình xây cất của Trung Quốc trong khu vực và năm nay đã tăng ngân sách quốc phòng lên để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Các chuyên gia Trung Quốc tin rằng nếu tàu Mỹ tiến vào vùng biển gọi là nhạy cảm này, thì các tàu Trung Quốc sẽ cảnh cáo và tìm cách đưa tàu Mỹ ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, một bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo có lập trường diều hâu, hôm nay nói rằng nếu Mỹ xâm phạm điều mà họ gọi là quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc, thì quân đội nhân dân Trung Quốc sẽ phản ứng và dùng vũ lực để chặn lại. Theo tin của quân đội Trung Quốc, trong tuần này, các giới chức hải quân cấp cao của Mỹ thuộc một phái đoàn gồm 27 người đã lên tàu sân bay Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc, vào lúc hai nước tìm cách duy trì các quan hệ quân sự, bất chấp căng thẳng đang leo thang. Trong mấy ngày qua, Hải quân Mỹ đã phô trương lực lượng từ biển Tây Philippines cho tới Ấn Độ Dương và cho điều nhiều hàng không mẫu hạm tới tập trận với các đồng minh ở vùng vịnh Tokyo và vịnh Bengal. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Reuters trước đây trong tuần, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng các hòn đảo ở Trường Sa đã thuộc lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa và nhân dân Trung Quốc sẽ không cho phép bất cứ ai xâm phạm chủ quyền của mình và các quyền liên quan tại đây. Tin này không được báo chí Trung Quốc tường trình rộng rãi cho tới ngày hôm nay. Tình hình Biển Đông đang trở thành một điểm nóng nguy hiểm, theo lời ông Willie Lam, một chuyên gia về Biển Đông tại Đại học Thành thị Hồng Kông, giữa lúc Tổng thống Obama có vẻ như ngày càng nghiêng về lập trường của Bộ trưởng Quốc phòng Carter, cho rằng Mỹ phải có hành động cứng rắn trước hành động gây hấn của Trung Quốc trong khu vực. Cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc cam kết sẽ thắt chặt quan hệ với Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Du Chính Thanh đã gặp Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh hôm qua trong chuyến đi thăm Trung Quốc của Phái đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 10. Trang mạng ECNS của Trung Quốc hôm nay tường thuật rằng ông Du Chính Thanh ca ngợi các thành quả kinh tế của Việt Nam và cam kết sẽ duy trì tình hữu nghị giữa hai nước. Ông cho biết là lãnh đạo hai bên đã gặp nhau nhiều lần trong năm nay và đã đạt được một số đồng thuận quan trọng để cải thiện hợp tác chiến lược. Trang mạng của Quốc hội Việt Nam hôm nay tường thuật rằng Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh khẳng định mong muốn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với Chính hiệp Trung Quốc mở rộng trao đổi các cấp và bà đề nghị hai bên tiếp tục gia tăng các cuộc tiếp xúc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để tăng cường sự hiểu biết và niềm tin lẫn nhau. Trong cùng thời gian, Ngoại trưởng Philippines đã tới thăm Việt Nam hôm qua để gặp các giới chức Việt Nam tại Hà Nội trong một bước mà báo chí Philippines nói là một bước thiết yếu để hợp tác về các vấn đề hàng hải giữa lúc căng thẳng đang tăng cao với Trung Quốc trong Biển Đông. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Philippines nói Ngoại trưởng Del Rosario dẫn đầu một phái đoàn tới Việt Nam để dự hội nghị cấp bộ trưởng của Ủy ban Hợp tác Song phương Việt-Phi ở Hà Nội. Ông nói đây là một cơ hội để hai nước thảo luận về những diễn tiến mới trong các quan hệ song phương đã tăng cường đáng kể và củng cố cũng như đa dạng hóa các hoạt động hợp tác. Đồng chủ trì cuộc họp này là Phó Thủ tướng và Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh. Philippines-Việt Nam, hai nước tranh chấp chủ quyền gay gắt nhất với Trung Quốc trong Biển Đông, đang làm việc để tiến tới một thỏa thuận đối tác hầu có thể củng cố hợp tác hàng hải và đối phó với các hành động bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông.
Cũng liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, tin ông Justin Trudeau, 43 tuổi, con trai của cựu thủ tướng Canada, cắt đắc cử chức vụ thủ tướng hôm 20 tháng 10 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công luận thế giới. Báo chí Việt Nam dành từ con nhà nòi để nói về ông. Trong khi đó, những gương mặt trẻ, con cái của các lãnh đạo hàng đầu Việt Nam vừa được bổ nhiệm vào những vị trí chủ chốt ở các tỉnh thành sau đại hội đảng bộ ở các tỉnh thành tuần qua lại khiến cho không ít người lo lắng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang A, thành viên của Diễn đàn Xã hội Dân sự, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, phân tích sự khác biệt trong hệ thống và kết quả của quá trình chọn lãnh đạo giữa Việt Nam và các nước dân chủ, và nguyên nhân tại sao một thế hệ trẻ lãnh đạo mới lại không hẳn là một dấu hiệu tốt cho Việt Nam. Trước tiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét chung về những lãnh đạo trẻ mới lên của Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng những cái gương mặt trẻ đó thực sự họ lên được những cái chức to như thế thì không ai biết là có phải là bằng tài năng của họ hay không, hay là chỉ bằng cái mối quan hệ con ông cháu cha. Và tôi nghĩ rằng ở trong một cái hệ thống mà nó không minh bạch và không được bầu cử một cách tự do để lựa chọn những cái người lãnh đạo, thì cái khả năng sau là cái khả năng con ông cháu cha là nhiều.
Nếu mà nói như ông đó thì những cái cuộc thi chuyên viên này nọ để bầu cử vào những cái chức vụ như vậy, thì ông nhận xét thế nào về những cái công cụ để mà đánh giá chuyện này?
Tôi nghĩ rằng đấy là cái công cụ của riêng Đảng Cộng sản, thì rất là khó mà đánh giá được là những công cụ nó khách quan đến thế nào, nó chính xác đến bao nhiêu. Rất đáng tiếc là phải nói như vậy.
Vâng, khi mà những cái gương mặt trẻ họ vừa mới được lên nắm giữ những cái chức vụ này đó, thì cũng có khá là nhiều cái luồng dư luận tỏ ra là lo ngại rồi nghi ngờ. Thì Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam đó vừa mới nói rằng là không nên cứ thấy những cái gương mặt trẻ như thế thì lại tỏ ra nghi ngờ. Thì đúng ra mà nói đó, thực sự nếu ở những cái nước khác thì đấy là một cái tín hiệu đáng mừng đấy. Tại sao ở Việt Nam lại có những cái lo lắng như thế? Ông đánh giá như thế nào về cái thực tế tại Việt Nam? Theo tiểu sử thì họ cũng là được đi đào tạo ở các nước, rồi họ cũng có một cái năng lực nhất định.
Tôi nghĩ rằng cái tiêu chuẩn trẻ là một tiêu chuẩn tốt, nhưng mà bên cạnh tiêu chuẩn trẻ thì còn có rất là nhiều tiêu chuẩn khác, có thể là còn quan trọng hơn tiêu chuẩn trẻ. Ở những nước mà có sự cạnh tranh lành mạnh và minh trong cái việc bổ nhiệm hoặc là trong việc bầu cử, thì nếu mà được người trẻ thì đúng là rất là tốt. Nhưng mà ở những nước độc tài thì tôi nghĩ rằng cái tiêu chuẩn trẻ đấy chưa nói lên được cái gì. Hãy nhìn vào Bắc Triều Tiên với một cái lãnh đạo rất là trẻ, đấy là ông Kim Jong Un. Thì tôi nghĩ rằng người ta đáng lo là rất là phải.
Vâng, như thế thì có phải là cái mức độ mà tin cậy của công chúng đối với chính quyền là chưa được ở cái mức cao, phải không ạ?
Không phải là chưa được ở mức cao mà là rất thấp.
Vâng. Cái tin vừa rồi, tân thủ tướng của Canada vừa mới đắc cử đấy, thì báo chí Việt Nam dành cho ông này những cái lời lẽ rất là tích cực. Người ta gọi ông này là con nhà nòi. Trong khi đó, báo chí bên lề trái gọi những cái người lãnh đạo trẻ vừa mới lên của Việt Nam là thái tử đảng. Theo ông thì cái cách mà người ta nói như thế đó thì có chủ quan không, và nó có hơi thiên vị hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng họ không có thiên vị một chút nào cả, bởi vì không thể so sánh Canada và Việt Nam được. Việt Nam có một cái nền chính trị độc tài và Canada là một nước dân chủ. Và ở một cái nước dân chủ có thể là con nhà nòi hay là con của một cái nhà mà đã quen hoạt động chính trị, người ta có thể có cái khả năng đó. Nhưng mà cuối cùng thì cũng vẫn là phải là cái đảng đó được nhân dân tín nhiệm, hoặc là bản thân cái người đấy phải được nhân dân tín nhiệm thì mới được bảo. Còn ở Việt Nam thì thử hỏi rằng có nhân dân nào tín nhiệm các những người con ông cháu cha hay không? Tôi cũng không phản đối gì về cái việc họ là những người trẻ, nhưng mà hãy để cho người dân chọn những cái người trẻ đấy thì tốt hơn.
Vâng, đứng ở cái vị thế, cái vị trí của những cái người trẻ mà vừa mới được đảm nhận những cái chức vụ đấy,
Nếu như họ thực sự mà có cái khả năng và họ muốn tham gia vào những cái hoạt động của chính phủ đấy, thì làm sao để họ có thể chứng tỏ được cái thực lực của mình khi mà họ ở dưới một cái bóng quá lớn của cha mẹ mình như thế, và ở dưới cái sự chỉ trích từ phía công luận rất là nhiều như vậy?
Tôi nghĩ rằng nếu mà họ muốn thực sự chứng tỏ cái khả năng của họ, thì họ hãy khuyên bố mẹ họ xóa bỏ cái chế độ độc tài này đi. Tôi vẫn đồng ý rằng cho họ tự do chọn cái Đảng Cộng sản này. Nhưng mà Đảng Cộng sản hãy bỏ cái độc quyền đi để cho có thêm một vài đảng nữa. Và để trong một vài đảng khác nữa đấy, những người trẻ có thể cạnh tranh được với mấy ông con ông cháu cha này. Và trong trường hợp đó mà họ được thắng cử thì tôi mừng cho họ.
Vâng. Ông dự đoán như thế nào về tương lai sắp tới của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam với những sự xuất hiện của những cái gương mặt mới trẻ như thế ạ?
Tôi chưa dám đánh giá gì, nhưng mà tôi nhìn sang Bắc Triều Tiên thì tôi thấy rất lo ngại.
So sánh giữa Việt Nam và Bắc Triều Tiên liệu là nó có hơi chủ quan hay không ạ?
Có thể là nó so sánh nào cũng khập khiễng. Nhưng mà ông Kim Jong Un là cũng được học ở phương Tây từ nhỏ ở Thụy Sĩ, là một cái đất nước rất là tiên tiến. Thế nhưng mà nó vào một cái guồng máy như là của Bắc Triều Tiên, thì cái người đi học ở phương Tây đấy cũng tỏ ra là vô ích. Thế thì những cái ông con ông cháu cha trẻ ở Việt Nam này, ông có đi học ở đâu đâu chăng nữa, nhưng mà ông, cái guồng máy này nó làm cho những người đấy bị hư đi.
Vâng. Như thế thì ông muốn nói đến cái hệ thống, cái lỗi hệ thống phải không ạ? Chứ không phải đến cái con người.
Đúng như thế, đúng như thế. Tôi nói là tôi hoan nghênh những ông trẻ con ông cháu cha này, nếu mà ông cạnh tranh lành mạnh trong một hệ thống đa đảng, còn ở trong một hệ thống một mình Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo, thì tôi không thể không lo được.
Vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Quang A đã dành thời gian cho đài VOA.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt. Hoàn toàn miễn phí.
Trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói 50.000 người tị nạn đã rời khỏi thành phố Aleppo của Syria và trực chỉ biên giới, nhưng còn chưa rõ liệu họ có được phép vào Thổ Nhĩ Kỳ sau một cuộc hành trình đầy nguy hiểm, phải tránh né những cuộc không kích và thương lượng ở các chốt kiểm soát do các toán dân quân nổi dậy khác nhau chiếm đóng, kể cả chi nhánh Al-Qaeda ở Syria. Nguyễn Trung và Trà My trình bày chi tiết.
Đã nhiều tháng nay, các cổng biên giới đã chính thức đóng lại, không nhận người tị nạn mới nữa, và những ai bỏ trốn buộc phải trả tiền cho các tay buôn người để nhập cảnh bất hợp pháp, đôi khi dùng các đường hầm để né tránh những cánh đồng chết. Người giàu thì có thể hối lộ cho lính biên phòng, giá hiện hành là 700 đô la một đầu người. Người nghèo thì có thể vượt ải sau khi trả cho các tay buôn người từ 50 đến 100 đô la đầu người để lẻn trốn qua các lính biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đi tuần tra những cánh đồng nông trại và những vườn cây olive nằm ngay cạnh biên giới. Các cuộc không kích của Nga và một cuộc tấn công của bộ quân Syria chủ yếu ở vùng nông thôn phía nam và đông thành phố Aleppo đã châm ngòi cho một đợt sóng người Syria tiến về phía biên giới. Chủ tịch Hội đồng Người Turk ở Syria, Abdurrahman Mustafa, nói ông cũng ước tính khoảng 50.000 người đã rời khỏi thành phố và đang dò dẫm trên những con đường đầy ổ gà qua các chốt kiểm soát và những ngôi làng bị tàn phá để đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói một cuộc di trú lớn đã bắt đầu từ miền nam Aleppo.
Hành trình 68 km từ Aleppo đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một chuyến đi nguy hiểm. Quãng đường lẽ ra chỉ mất một giờ lái xe trước thời chiến, nay có thể phải mất hai ngày với những trở ngại do những vụ oanh tạc ác liệt, những cuộc giao tranh bùng nổ và những trạm kiểm soát. Một sinh viên tên Ahmed đi cùng với chị gái và ba đứa cháu từ 8 tới 14 tuổi nói, rất khó vì có nhiều phe phái khác nhau trên đường đi. Với dáng người dong dỏng và mái tóc màu sậm, Ahmed vừa rít mạnh một hơi thuốc lá, vừa giải thích là họ đã phải đi đường vòng để tới thị trấn Kilis ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trước tiên trực chỉ hướng Tây Bắc từ Aleppo tới thị trấn Afrin ở biên giới Kurd, với hy vọng lén vượt qua biên giới ở đó. Và nếu thất bại thì tìm ra ai đó lái xe đưa họ về hướng đông, xuyên qua những ngôi làng đang bị nhắm làm mục tiêu không kích của chính phủ, cũng như những vụ tấn công trên bộ của các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Anh nói, có rất nhiều chốt kiểm soát. Đạo quân giải phóng Syria, chính phủ, Daesh, tức là IS, Jabhat al-Nusra, tất cả đều ở trên đường đi. Anh kể với đài VOA, chúng tôi ngủ trên đường khi nào ngủ được. Người chị 32 tuổi của anh từng làm nhân viên kế toán, còn đang trong giai đoạn phục hồi sau một phẫu thuật ung thư vú, nhưng không có đủ thuốc men cần tới. Gia đình xuất thân từ Đông Syria ở Deir ez-Zor, nhưng đã bỏ trốn khỏi đó từ hơn 2 năm trước.
Tại Gaziantep gần đó, các giới chức từ nhiều nước châu Âu khác nhau tìm cách thương lượng liệu pháp Thổ Nhĩ Kỳ có thể cho phép người tị nạn nhập cảnh hàng loạt, và sự kiện đó có thể ảnh hưởng ra sao đến cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu. Một nhà ngoại giao châu Âu yêu cầu không nêu danh tính nói, xin trích, với thời tiết mùa đông sắp tới trong tháng tới, con số lên đường đi châu Âu có phần chắc sẽ giảm bớt nhiều, nhưng tôi nghĩ con số sẽ lại tăng lên vào tháng 3 năm tới. Vì thế ta còn có đến lúc đó để bắt đầu tổ chức một cách thích đáng, cách thức đối phó và đề xuất một tiến trình nhân đạo có trật tự. Ông quy trách phần lớn cho người Thổ Nhĩ Kỳ về số người tị nạn chiến tranh lên đường đi châu Âu với khối lượng ngày càng lớn. Ông nói họ đã phần nào tạo ra vụ khủng hoảng này. Kể từ tháng 2, họ đã từng bước gây khó khăn thêm cho cuộc sống của người tị nạn ở đây, không cho họ quyền cư trú, gây khó khăn cho họ về công ăn việc làm, ngăn cản họ mở các cơ sở kinh doanh. Đương nhiên, nhiều người tị nạn sẽ nghĩ đến việc lên đường qua phương Tây đến châu Âu. Nhưng trong mấy tháng vừa qua, thông điệp của người Thổ Nhĩ Kỳ đã rất rõ ràng, hãy cút đi. Trong những tuần lễ vừa qua, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất một loạt quy định mới, đòi hỏi người tị nạn phải được phép để đi máy bay trong nước hay đi lại giữa các tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã phản bác trước lời tố cáo rằng họ tạo ra vụ khủng hoảng và nói họ chính là những người ở tiền tuyến và đã phần lớn phải gánh nặng người tị nạn với sự hỗ trợ thiếu thốn của châu Âu. Là phía trông đợi Thổ Nhĩ Kỳ là vùng trái độn của EU chống lại luồng người tị nạn khổng lồ. Một giới chức châu Âu khác làm việc ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã chút sự bất mãn với VOA về phản ứng của Liên hiệp châu Âu tính đến nay đối với hàng chục ngàn người tị nạn đổ vào khối nước này. Ông này nói, chúng tôi đã nói lên bằng nhiều tiếng nói và không phải một tiếng nói thống nhất và bàn luận chống lại nhau chứ không phải cùng nhau. Chúng ta có sấp xỉ 4 tháng để cùng nhau hành động trước khi luồng sóng lại dâng lên.
Đối với một số người tị nạn, sự khó khăn trong cuộc sống ở Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là không đi về phía Tây tới châu Âu mà là về hướng Nam trở lại Syria bị tan nát vì chiến tranh, chống chọi với các chốt kiểm soát và các vụ không kích một lần nữa. Ibrahim, một công nhân nông thôn từ vùng quê Aleppo, và các anh em đã làm việc bất hợp pháp trong mùa thu hoạch hè ở Thổ Nhĩ Kỳ, nay đang cùng với vợ và 5 con lên đường trở về Syria. Người nông dân này giải thích, chúng tôi đã không tìm được việc làm, chúng tôi không có nơi nào để sống và không có đủ tiền. Với một đống túi vải thô đựng vài món quần áo và vật dụng nấu nước, gia đình luộm thuộm này chờ đợi tại bến xe đò ở Kilis, một thị trấn đã tăng gấp đôi số dân kể từ khi cuộc nội chiến bùng nổ, với hy vọng tìm được một người lái xe tải bỏ mùi, trả vài lira để đưa họ tới biên giới, từ đó đi bộ trở lại với một tương lai bất định.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu và các nước Ban Can trước tình hình làn sóng người di cư ồ ạt rời khỏi Trung Đông và châu Phi tiếp tục đổ vào các nước Ban Can của châu Âu. Chủ tịch Jean-Claude Juncker nói rằng cần phải có một sự hợp tác lớn hơn giữa các quốc gia để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân. Ông cho biết ông đã mời lãnh đạo của 10 nước, trong đó có những quốc gia không thuộc EU là Macedonia và Serbia, dự họp vào Chủ nhật này tại Bruxelles để vạch ra chiến lược. Các giới chức của cơ quan di dân Liên Hợp Quốc cũng được mời tham dự. Hàng ngàn người tìm đường tị nạn đã vượt biên vào Slovenia kể từ hôm thứ Bảy, buộc nước này phải đối phó với làn sóng di dân tăng mạnh tại biên giới phía nam của họ. Slovenia, một nước nhỏ với dân số 2,2 triệu người, đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu trợ giúp để đối phó với làn sóng người tị nạn và di dân từ bên Croatia đổ vào kể từ Hungary, kể từ khi Hungary đóng biên giới hôm thứ Sáu.
Trung Quốc và Ấn Quốc đang ký những hợp đồng kinh tế hàng tỷ đô la khi Chủ tịch nước Tập Cận Bình họp với Thủ tướng David Cameron trong ngày thứ hai của chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Vương quốc Anh. Các nhà lãnh đạo theo trong đợi sẽ chính thức công bố một hợp đồng quan trọng về dự án nhà máy điện hạt nhân ở Hinkley-Ponsi, mà theo đó Trung Quốc sẽ đầu tư 1/3 kinh phí của dự án do các nhà thầu Pháp xây dựng ở miền Tây Nam nước Anh. Tổng công ty dầu khí quốc gia của nhà nước Trung Quốc và công ty dầu khí khổng lồ BP của Anh sẽ ký các hợp đồng hợp tác phát triển các dự án. Các giới chức Anh nói rằng họ trông đợi các hợp đồng trị giá tổng cộng khoảng 46 tỷ đô la sẽ được ký kết trong chuyến thăm 4 ngày của ông Tập Cận Bình đến Anh Quốc. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát biểu trước Quốc hội Anh và được Nữ hoàng Elizabeth đón tiếp bằng một nghi thức long trọng. Trong chuyến thăm này, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ dự một yến tiệc tại nhà nghỉ mát của ông Cameron và đi thăm các doanh nghiệp. Những người cổ suý cho nhân quyền dự tính tổ chức các cuộc biểu tình trong suốt chuyến thăm của ông Tập và kêu gọi Thủ tướng Cameron nêu lên những vấn đề nhân quyền của Bắc Kinh với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Một người phát ngôn của Thủ tướng Cameron hôm thứ Hai nói rằng không có vấn đề nào nằm ngoài bàn họp.
Trong khi đó, thiếu niên bị bắt do mang một chiếc đồng hồ tự chế vào trường học bị tưởng lầm là bom sẽ di cư sang Qatar, theo tin của gia đình em cho biết. Gia đình em Ahmed Mohamed phổ biến một thông cáo hôm thứ Ba cho hay họ nhận đề nghị của Quỹ Phát triển Cộng đồng Khoa học và Giáo dục Qatar chu cấp học phí cấp trung học và đại học cho em theo học tại thủ đô Doha. Thông báo nói gia đình nhận được tràn ngập những đề nghị hỗ trợ. Em Ahmed, 14 tuổi, mới đây đã đi thăm Qatar trong thời gian một tháng với rất nhiều hoạt động biến chuyển, trong đó có chuyến thăm Tòa Bạch Ốc, nơi em tham dự đêm không gian chung với các học sinh, các khoa học gia, các phi hành gia và những người nổi tiếng. Đài phát thanh Sudan loan tin rằng cha của em, người gốc Sudan, đã đưa em đến gặp Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Vụ em Ahmed bị bắt ngày 14 tháng 9 đã gây ra nhiều cuộc biểu tình phản đối cho rằng em bị bắt là vì người Hồi giáo. Các cáo buộc đối với em Ahmed không được chính thức khởi kiện và cảnh sát địa phương nói họ đang xem xét lại hành động của họ trong vụ này.
Tiếp sau đây là bài tường thuật đặc biệt do thông tín viên Trần Nghị gửi về từ Houston.
Trong thời gian gần đây, chính quyền Việt Nam đã phóng thích nhiều nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng. Năm 2014, tiến sĩ luật Cù Huy Hào Vũ và blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải đã được thả tự do trước thời hạn. Mới đây, vào ngày 19 tháng 9, blogger Tạ Phong Tần cũng đã được phóng thích và cả ba đều được đưa thẳng đến sân bay và trục xuất sang Hoa Kỳ. Trong dư luận, từ những tổ chức đấu tranh đến những người dân bình thường đều có những nhận định với những góc cạnh khác nhau. Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Việt Nam Canh Tân Cách mạng Đảng, một tổ chức đấu tranh có tiếng tại Hoa Kỳ, xem đây là một thành quả của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
Vì những áp lực nhân quyền của Hoa Kỳ, và để làm vừa lòng Hoa Kỳ thì đương nhiên Cộng sản Việt Nam họ phải chấp nhận một số nhượng bộ. Thì đây cũng là cái nỗ lực đấu tranh thành công của cộng đồng hải ngoại trong cái việc mà áp lực Cộng sản Việt Nam phải coi như là tôn trọng hoặc là ngăn chặn những cái trường hợp của đảng áp đối với những tù nhân ở trong nước.
Nhiều người không khỏi băn khoăn về công cuộc tranh đấu khi những nhà bất đồng chính kiến này không còn đấu tranh trực diện với chính quyền trong nước. Có ý kiến cho rằng nếu ở trong nước thì họ sẽ có những đóng góp hiệu quả hơn. Về vấn đề này, ông Lý Thái Hùng cho biết đánh giá của ông như sau.
Nếu những người đấu tranh kiên cường mà tiếp tục đấu tranh cùng với cộng đồng hải ngoại để gây những áp lực mạnh mẽ hơn đó, thì tôi nghĩ cái yếu tố đó nó cũng là cái yếu tố mà chúng ta cần suy nghĩ. Nhưng mà nếu trên cái phương diện mà có lợi cho công cuộc đấu tranh chung đó, thì chắc chắn những người dù là tù nhân hay là sau khi ra khỏi tù mà tiếp tục đấu tranh trong nước đó, thì nó sẽ góp phần hữu hiệu hơn cho cái công cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam ở trong nước kể cả hải ngoại, là bởi vì cái cuộc đấu tranh mà chúng ta nhằm chấm dứt áp lực Đảng Cộng sản là ở trong nước, cho nên khi mà hiện diện ở trong nước cùng đấu tranh với những người đấu tranh khác đó, thì nó sẽ dấy lên cái phong trào đấu tranh mạnh mẽ hơn là khi mà chúng ta ra hải ngoại, là bởi vì cái đối tượng nó xa hơn và cái sự vận động nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Luật sư Ao Hoàng, một người hoạt động đấu tranh tại Hoa Kỳ và từng bị chính quyền Việt Nam cầm tù, cho rằng việc này sẽ không có lợi cho công cuộc đấu tranh.
Nếu nói rằng có lợi thì chúng tôi không thấy có lợi cho công cuộc đấu tranh. Nhưng mà đó họ thoát được cái vòng lao lý, người nào thoát được vòng lao lý thì tôi mừng cho người đó. Nếu nói rằng là tôi ủng hộ hay không thì đương nhiên cái nhu cầu đấu tranh là ở trong nước. Nhưng mà với cái tình thế ép buộc thì những người ra bên này, tôi nghĩ rằng họ sẽ lợi cho bản thân họ, cho gia đình họ hơn.
Ông Lê Văn Sành, một cựu sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước đây, tuy đề cao sự đấu tranh trực diện với chính quyền ở trong nước, nhưng ông vẫn coi trọng sự đóng góp của các nhà bất đồng chính kiến khi tiếp tục đấu tranh tại hải ngoại.
Theo tôi, những nhà bất đồng chính kiến nếu ra khỏi tù mà ở lại trong nước thì sẽ mạnh mẽ hơn và tạo nên một làn sóng dân chủ, và người dân trong nước thấy cái cám khổ, họ sẵn sàng tiếp tay quân dũng đội dậy để chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa là những người ra nước ngoài là hoạt động kém cỏi. Những người này tiếp tục đấu tranh theo cái lý tưởng của mình, giữ ý chí đấu tranh đem lại dân chủ dân quyền cho Việt Nam thì vẫn tốt.
Các tù nhân lương tâm khi bị trục xuất ra hải ngoại phải cần thời gian để ổn định cuộc sống và hòa nhập vào môi trường mới. Nhiều người coi đây là một trở ngại lớn của họ. Hầu hết khi ra hải ngoại, các nhà đấu tranh này đều tuyên bố tiếp tục lý tưởng tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 318. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay, ta học tiếp những chữ dễ dùng nhầm, easily confused words. Ta học tiếp cách phân biệt một số từ trông hơi giống nhau, nhưng thực ra nghĩa hơi khác nhau, viết chính tả khác nhau và cách dùng khác nhau. Đó là wake, waken, awake, awaken và awakening. Và ta cũng tập đặt câu để phân biệt nghĩa và cách dùng những chữ này. Trong bài học hôm nay, ta học 5 chữ trông giống nhau, nhưng nghĩa và cách dùng hơi khác nhau. Đó là wake, W-A-K-E, waken, W-A-K-E-N, awake, A-W-A-K-E, awaken, A-W-A-K-E-N, và awakening. A-W-A-K-E-N-I-N-G. Thứ nhất, wake. W-A-K-E hay dùng với preposition up, nghĩa là tỉnh dậy hoặc là đánh thức ai dậy. Wake là một động từ bất quy tắc, irregular verb. Simple past của nó là woke, W-O-K-E. Past participle là woken, W-O-K-E-N. Sau đây là những thí dụ. Wake up. It's late. It's 7 o'clock in the morning. Dậy đi. Trễ rồi. 7 giờ sáng rồi. Thí dụ khác. Try not to wake the baby. Nhẹ nhẹ. Kẻo em bé giật mình thức dậy. Did I wake you up? Tôi có làm tiếng động khiến bạn thức giấc không? I usually wake up at 6 o'clock. Tôi thường thức giấc lúc 6 giờ sáng. Như vậy ta nhận xét là động từ to wake thường dùng với up. Động từ to wake có thể dùng làm intransitive verb, tức là thứ động từ gọi là nội động từ, không có túc từ theo sau. Thí dụ như trong câu, I woke up 3 times last night. Đêm qua tôi thức giấc 3 lần. Hay là transitive verb, đó là ta gọi là ngoại động từ, nghĩa là có túc từ theo sau thì mới đủ nghĩa. Như trong câu, A loud bang woke me up last night. Thì me là direct object. Thứ hai là động từ waken, W-A-K-E-N, cũng có nghĩa wake somebody up, đánh thức ai. Nghĩa như wake nhưng dùng trong lối viết văn trang trọng, formal style. He wasn't sure if he should waken his mother. He wasn't sure if he should waken his mother. Anh ta ngần ngại không muốn đánh thức bà mẹ. Simple past và past participle của động từ to waken là wakened, có ed. wake up call, đó là nhóm chữ, có hai nghĩa. Một là a wake up call là điện thoại ở khách sạn, báo cho khách trọ biết vào buổi sáng nếu khách yêu cầu đánh thức như vậy. Nghĩa thứ hai là kinh nghiệm bạn trải qua, làm bạn tỉnh ngộ và thấy phải thay đổi một chuyện gì quan trọng, cũng gọi là wake up call. Nhóm từ in the wake of, nghĩa là hậu quả của một sự kiện nào. Thí dụ, new laws were passed in the wake of a scandal. Luật mới ban hành vì là hậu quả của vụ scandal là tai tiếng. The tornado left hundreds of damaged homes in its wake. In its wake, tương đương với aftermath, là hoàn cảnh xảy ra tiếp theo. Cơn lốc qua đi để lại thiệt hại cho hàng trăm căn nhà. The seagulls gathered in the wake of the ship. Những con chim hải âu xúm lại chỗ bọt sóng phía đuôi con tàu. Wake, nếu là danh từ, W-A-K-E còn có nghĩa là thức canh cầu nguyện cho người chết. The wake was held at the home of the deceased. Thức canh được tổ chức ở nhà người quá cố. Tiếp theo đây là chữ awake, A-W-A-K-E, có thể là adjective hay là verb. Thứ nhất là adjective. Are you awake? Anh còn thức đó phải không? I was quite awake, hay là I was wide awake, hay là I was fully awake. Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ rồi, tỉnh thao láo. Vậy chữ awake, nếu là tính từ hay dùng với nhóm chữ, quite awake, wide awake, hay là fully awake. The music from the neighbor's party kept us awake all night. The music from the neighbor's party kept us awake all night. Nhạc bên nhà láng giềng làm chúng tôi thức cả đêm. I drank some coffee to keep myself awake. Tôi uống một ít cà phê cho tỉnh. Be awake to something, nghĩa là nhận thức được điều gì. Suddenly the world was awake to the danger of nuclear weapons. Thế giới bất chợt nhận thức được hiểm họa của vũ khí nguyên tử. Are you fully awake to the danger you're in? Anh có ý thức rõ được những nguy hiểm anh đang lâm vào không? Are you fully awake to the danger you're in? Còn động từ to awake cũng là một irregular verb. Simple past của nó là awoke, A-W-O-K-E, và past participle là awoken, A-W-O-K-E-N, cũng có nghĩa là đánh thức, thức giấc. We awake every morning at 6, sáng nào, chúng tôi cũng thức dậy lúc 6 giờ. I awoke feeling that someone was nearby. Tôi thức giấc, có cảm giác như có ai đang đứng gần. He awoke the sleeping child. Anh ta đánh thức đứa con đang ngủ. The alarm awoke everyone in the house. The alarm awoke everyone in the house. Đồng hồ báo thức reo lên và đánh thức cả nhà dậy. Như vậy, động từ to awake cũng có nghĩa như là wake là thức dậy hay đánh thức, chỉ khác là không dùng với preposition up. Động từ awake còn có nghĩa là ý thức hay nhận thức được chuyện gì và thường dùng theo nghĩa bóng và theo sau bởi to. Thí dụ, artists finally awoke to the possibilities of photography. Make them understand the situation and its effects. Họa sĩ rốt cuộc ý thức được những cơ hội mà ngành nhiếp ảnh đem lại. The fuel shortage awoke the country to the need for developing alternate energy. Sự khan hiếm nhiên liệu làm cho cả nước nhận thức được nhu cầu phải phát triển các nguồn năng lượng dùng thay xăng. The fuel shortage awoke the country to the need for developing alternate energy. She awoke to the danger, hay là she has been awakened to the danger. Bà ta nhận thức được nguy hiểm bà ta đang lâm vào. Còn một động từ nữa là awaken, đánh vần. A-W-A-K-E-N, đó là động từ thường, regular verb, cũng có nghĩa là thức dậy hoặc làm thức tỉnh. Thí dụ, we awakened to find that the others had gone. We awakened to find the others had gone. Chúng tôi thức dậy thì thấy bọn họ đã đi rồi. Cũng có thể làm transitive verb. Her story awakened our interest. Câu chuyện của cô ta làm thức tỉnh mối quan tâm của chúng tôi, nghĩa là làm cho chúng tôi lưu ý. The parents were awakened by the child's coughing. Bố mẹ thức dậy vì tiếng ho của đứa con. To awaken là regular verb, có nghĩa là gây xúc động hay là đánh thức ai. The movie awakened a deeper understanding of the Mexican culture in me. Cuốn phim khơi dậy trong lòng tôi một thông cảm sâu xa về nền văn hóa Mexico. Tôi là Mễ Tây Cơ. He was awakened by the telephone. Anh ta thức giấc vì tiếng điện thoại reo. People must be awakened to the danger to the environment. Người ta phải nhận thức được hiểm họa mà con người đang gây cho môi sinh. Có một nhóm chữ là a rude awakening. Rude đánh vần R-U-D-E. A rude awakening. Riêng chữ awakening có nghĩa là thức dậy. After an early awakening, we had a big breakfast. Sau khi dậy sớm, chúng tôi ăn một bữa sáng thật no. Thêm chữ rude. Thành ra rude awakening chỉ một sự kiện xúc động, làm ta nhận thức ra một điều gì thường là nguy hiểm. A shocking moment. Thí dụ, she found out that her husband was seeing another woman. The discovery was to her a rude awakening. Sự khám phá ra, sự phát hiện ra rằng chồng cô có ngoại tình là một bừng tỉnh phũ phàng, nghĩa là làm cô ta choáng cả người. If you think this is an easy job, you're in for a rude awakening. Nếu anh tưởng việc này dễ, cứ làm rồi anh sẽ trắng mắt ra. Tiếp sau đây chúng ta ôn lại những điều vừa học. Tóm lại là wake, to waken, awake, adjective và verb. Và awaken dùng khác nhau, tuy cùng chung ý nghĩa là thức dậy hay đánh thức ai. To wake nghĩa là thức giấc hay đánh thức ai, thường dùng với up. Please wake me up at 6 o'clock tomorrow. Sáng mai xin đánh thức tôi dậy lúc 6 giờ. Awake nếu làm adjective, như trong fully awake, wide awake, quite awake, tương đương như là tỉnh, tỉnh như sáo sậu. Thường dùng với động từ lie là nằm ra, để thành ra lie awake all night, thức trắng đêm, hay là stay awake all night. The noise was keeping everyone awake. Tiếng động làm mọi người không ngủ được. He stayed awake all night, worrying about his job. Anh ta thức suốt đêm, lo về việc làm của anh ta. He lay wakeful all night. Tương đương, he stayed awake all night. Tương đương là chữ sleepless, thao thức. Awake cũng dùng như một verb. Và nếu là dùng như một verb, là đó là một irregular verb. Awake, awoke, awoken. Còn to awake, to wake up, to make someone wake up, thức dậy hay đánh thức ai. I awoke to find her gone. Khi tôi thức dậy thì nàng đã đi rồi. Intransitive verb. I awoke from a deep sleep. Tôi thức dậy sau một giấc ngủ say. Her voice awoke the sleeping child. Là transitive verb. Giọng nói của bà ta làm đứa bé đang ngủ giật mình thức giấc. The patient awoke several times during the night. Đó là dùng intransitive verb. Bệnh nhân thức giấc nhiều lần trong đêm. His speech is about to awake old fears and hostilities. Bài diễn văn của ông ta chắc sẽ khơi dậy nỗi lo sợ và sự thù nghịch có sẵn từ xưa. Chúng ta cũng học thành ngữ wake up and smell the coffee. That means tell someone to become aware of what is really happening in a situation, especially when this is an unpleasant situation. Nhắc cho ai nhận thấy tình trạng đang xảy ra thường thường là tồi tệ. Còn động từ to awaken cũng có nghĩa là thức dậy, là động từ thường khi sang simple past hay là past participle, chỉ thêm ed. Thí dụ, we awakened to find others had gone. Khi chúng tôi thức dậy thì người khác đã đi rồi. Awaken thường dùng với nghĩa là thức tỉnh, gợi lòng quan tâm và dùng theo nghĩa bóng. People must be awakened to the danger of the environment. Người ta phải nhận thức được những nguy hiểm con người gây ra cho môi sinh. có preposition to đi theo sau. It took them many years to awaken to the dangers they were facing. Phải mất nhiều năm mới làm cho họ biết nỗi nguy hiểm họ đang lâm vào. Vậy awake và awaken thường dùng theo nghĩa bóng và thường dùng có to đi theo. Sau đây là hai câu giải. With the governor's defeat, the party awoke to the strength of the opposition to its position on abortion. Sau khi ông thống đốc thất cử, đảng ông chợt nhận ra được sức mạnh của đảng đối lập chống lập trường của đảng ông về vấn đề phá thai. With the governor's defeat, the party awoke to the strength of the opposition to its position on abortion. Câu thứ hai, the scent of the gardenias awakened my memory of his unexpected appearance that afternoon years ago. Mùi hương của hoa rành rành làm sống lại trong ký ức tôi hình ảnh buổi chiều cách đây nhiều năm chàng bất ngờ đến chơi. Vậy, có một tiếp nhắc cho dễ nhớ là hai động từ awake và awaken đều bắt đầu bởi A, tức là chữ A trong tiếng Việt, và theo sau bởi to, T-O, và thường dùng với nghĩa bóng, nghĩa là nhận thức được điều gì.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tin rằng các quyền tự do phát biểu và tụ tập là những quyền mà mọi người nên được hưởng trên mạng Internet và ngoài đời thực. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói, người Mỹ và người dân trên toàn thế giới được hưởng lợi hết sức to lớn từ Internet tự do và rộng mở, từ việc chia sẻ thông tin và ý tưởng rộng rãi hơn, tới nhiều thị trường hơn cho các doanh nghiệp, cho tới một chính phủ minh bạch và có trách nhiệm. Internet đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động dân chủ của những tổ chức phi chính phủ và cá nhân. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mới đây về tự do Internet, Đại sứ Power lưu ý rằng có sự tương quan đáng kể giữa các chính phủ sử dụng Internet để trấn áp người dân của chính họ và những tổ chức phi chính phủ, và những chính phủ đó sử dụng Internet để thực hiện những cuộc tấn công mạng nhắm vào những nước khác và để xâm nhập vào những website của người dân và công ty nước ngoài. Trong sự kiện đó, ghi nhận vai trò quan trọng của Internet tự do trong việc bảo vệ nhân quyền, Đại sứ Power công bố một chương trình mới gọi là Chương trình Công nghệ Tự do Internet dẫn đầu, gọi tắt là LIFT. Mục đích của LIFT là thúc đẩy những công nghệ tân tiến thế hệ tiếp theo để vượt qua kiểm duyệt Internet. Hoa Kỳ đang khởi động LIFT với khoản đầu tư 10 triệu đô la trong năm nay, nâng ngân khoản hỗ trợ hàng năm của Hoa Kỳ cho tự do Internet lên đến 33 triệu đô la. Tác động tiềm tàng của những công nghệ mới có thể thực sự sâu sắc, Đại sứ Power nói. Chúng có tiềm năng làm cho Internet tự bản thân nó kháng cự sự kiểm soát tốt hơn. Những công nghệ mới này có thể giúp hàng triệu người dùng truy cập mạng Internet toàn cầu không bị kiểm duyệt. Chúng bổ túc cho sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với công nghệ truyền thông an toàn, cũng như sự ủng hộ rộng hơn cho sự phát triển của xã hội dân sự, an toàn kỹ thuật số và sự an toàn trong thực tế của những người bảo vệ nhân quyền. Hoa Kỳ không thể thực hiện nhiệm vụ này một mình. Thêm nhiều chính phủ nên cân nhắc gia nhập Liên minh Tự do Trực tuyến và quan hệ đối tác chính phủ mở. Ngoài ra, các công ty công nghệ nên duy trì những nguyên tắc chỉ dẫn của Liên Hiệp Quốc về kinh doanh và nhân quyền. Những công ty này cũng có vị thế đặc biệt, tận dụng sự cải tiến công nghệ của riêng mình để giữ cho mạng Internet miễn phí và rộng mở. Điều quan trọng là phải nhớ rằng lịch sử nằm cùng phía với tự do. Đại sứ Power nói, mọi nỗ lực trước đây nhằm tiêu diệt hoặc hạn chế những công nghệ mới tăng cường tự do ngôn luận, cuối cùng cũng thất bại. Vì vậy, ngay cả khi những chính phủ áp chế dốc nguồn lực cố gắng kiểm soát Internet, thời và vận đứng về phía tự do.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.